đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng ơi, tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người, thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề.
Chúng tôi xin chào quý thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 213-493-0188, 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2013. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống BoTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Thiên Tính xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
chào anh Thiên Tính thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, hôm nay chú Phan Đình Minh có khỏe không chú?
Tôi khỏe lắm anh ạ. Và tôi thích nữa là hôm nay ban giám đốc đài rất là thương mến tôi cho tôi một cái microphone mới để tôi nói chuyện được rõ hơn. Anh vừa mới nói mỗi tuần chương trình Từ Cánh Đồng Mây, và nếu có thể tôi nói được là mỗi năm vào ngày Chủ nhật thứ nhì của tháng 5 là ngày Hiến Mẫu anh ạ. Tuần này là tuần của ngày Hiến Mẫu. Đây là một ngày được dành để ghi ơn các bà mẹ. Ngày Hiến Mẫu nhắc cho chúng ta đến những vấn đề tri ân hiếu thảo và tình thương, thưa anh. Chẳng những cho các bậc hiền mẫu trong gia đình mà còn những người thân mến nữa, thưa anh ạ. Người ta bảo là Thượng Đế không có thể có mặt tại các nơi được, mọi nơi được. Cho nên Ngài đã dựng nên người mẹ. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay, tôi muốn nói với anh là không biết anh đã có lần nào anh làm cho mẹ anh buồn hay chưa. Tôi nghĩ là có đấy anh ạ. Tôi nghĩ là có, nhân vô thập toàn mà anh. Còn tôi thì nhiều lần lắm. Trước khi tôi tâm tình với anh về tình mẹ của tôi ngày hôm nay, tôi xin phép anh này gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây trên làn sóng điện của Đài Sài Gòn Dallas 1600, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Quý khán thính giả của diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Việt Nam trên toàn cầu, các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang chuyển đến một truyền hình chương trình là đi toàn cầu. Và với tất cả những người bạn thân mến của tôi trong Huế và Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay, thưa anh Thiên Tín. Tôi nghĩ là mẹ anh ngày hôm nay cũng đang theo dõi chương trình này đó anh. Một điều làm cho mẹ, tôi nghĩ mẹ Thiên Tín không được vui là anh chưa chịu sang ngang, anh chưa chịu lập gia đình đi. Tôi hứa với anh tôi làm MC cho anh mà. Cá nhân tôi thì ngày xưa khi tôi thi đậu tú tài, mẹ tôi khóc ấy. Khi tôi đi du lịch, đi du học Mỹ về, mẹ tôi khóc. Và cũng mỗi buổi chiều mẹ tôi không thấy tiếng động cơ máy bay của tôi trên mái nhà, mẹ tôi cũng khóc. Rồi có một ngày nào đó tôi lớn lên anh ạ, tôi viết bài và tôi hát bài Mẹ ơi con mẹ chưa già, tôi khóc. Tôi chỉ muốn nói với anh hay bất cứ một người nào một cái điều là không cần biết chúng ta bao nhiêu tuổi. Nếu còn mẹ, hãy nói tiếng yêu mẹ, tiếng thương mẹ đi anh. Vì ngày mai như hoàn cảnh của tôi, chúng ta sẽ không còn ai để gọi mẹ nữa anh ạ. Chúng ta sẽ không còn ai để tặng hoa, tặng bánh, tặng quà, tặng tiền mỗi năm vào ngày hiền mẫu như thế này. Tôi cũng muốn nhắn gửi tâm tình này với một người bạn rất là thân mến của tôi ở bên phía bên kia bờ biển. Đã có một lần anh nói với tôi anh về thăm mẹ. Tôi không biết mẹ anh còn hay đã quá vãng. Tôi xin gửi lời chào đến nhà báo tiến sĩ Hồ Bất Khuất từ phía bên kia biển. Thưa nếu ông nghe được tôi ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh. Tôi đang nghe đây.
Tôi đang có một cái tâm tình với anh về ngày hiền mẫu. Thưa anh, hiện tại anh đang ở đâu thưa tiến sĩ Hồ Bất Khuất à?
Tôi đang đứng cạnh quảng trường Ba Đình. Tôi đang đi trên đường mà cho nên mà bây giờ dừng lại ở đây.
Cảm ơn anh nhiều lắm. Chúng ta hẹn nhau buổi chiều hôm nay. Tôi nghĩ là anh có nhiều việc vui lắm. Nhưng mà bây giờ anh đang ở quảng trường Ba Đình ở Hà Nội. Thời tiết Hà Nội hôm nay như thế nào thưa anh? Thời tiết Hà Nội như thế nào?
Hà Nội hôm nay thời tiết rất đẹp, một ngày cuối tuần mát mẻ.
Quý vị đang thưa chương trình
năm nay là lý tưởng đấy.
Thế ạ, à? Lý tưởng lắm.
Khô ráo mát mẻ.
Dạ. Quý vị đang thưa chương trình từ cánh đồng mây trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay là nhà báo tiến sĩ Hồ Bất Khuất. Sinh ngày 8 tháng 8 năm 1958 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông viết là tôi bắt đầu tham gia làng báo vào tháng 1 năm 1983 tại tạp chí Cộng sản sau khi tốt nghiệp đại học ở Liên Xô. Sau 10 năm làm báo, tôi trở lại Nga để bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Báo chí Tổng hợp Moskva mang tên là Lomonosov vào tháng 5 năm 1995. Về nước, tôi vừa viết báo vừa tham gia giảng dạy. Tôi không bao giờ nghĩ mình là thầy. Còn những người học Đại học Báo chí tại chức và sau đó là học trò, tôi luôn luôn xem đó là đồng nghiệp. Nhưng dù sao, tôi cũng đã từng nói, còn họ phải ngồi nghe. Bây giờ thì có những người có những vai trò rất lớn trong nhiều cơ quan báo chí. Thưa ông, cái lời giới thiệu của ông về ông như vậy, tôi đọc như vậy có đủ không, thưa tiến sĩ Hồ Bất Khuất à?
Vâng, nói chung là đủ thì không đủ được, nhưng mà như thế đúng đấy.
Đúng. Tiến sĩ Hồ Bất Khuất vẫn còn làm báo. Và đặc biệt tôi xin hỏi là hôm nay là cái ngày lễ ngày hiền mẫu tại Hoa Kỳ này. Ông có cái tâm tình gì về cái ngày lễ hiền mẫu thưa ông? Là vì đối với chúng tôi, đối với cá nhân tôi, dân tộc Việt Nam, tổ quốc Việt Nam, mẹ Việt Nam. Mẹ Việt Nam tượng trưng cho một lịch sử gian truân bi hùng không ạ? Mẹ Việt Nam một thứ tình không ai quên được. Tôi có những cái tâm tình nhiều lúc tôi nói là trời còn có lúc sao khuyên mọc, đêm sao khuyên mọc. Tôi chẳng khi nào chẳng nhớ quê, chẳng nhớ mẹ. Ông có cái tâm tình về thế nào về ngày lễ hiền mẫu thưa tiến sĩ Hồ Bất Khuất?
Với tôi thì người mẹ tôi rất đáng tiếc là mẹ tôi mất cách đây 2 năm rồi. Mẹ tôi thọ 93 tuổi, mất cách đây 2 năm. Nhưng mà mẹ tôi sống với nuôi 6 đứa con khi bố tôi mất cách đây đến gần 50 năm rồi, 45 năm. Thế mẹ tôi sống như vậy, nuôi cái con thì anh đủ hiểu là chúng tôi dành cho mẹ cái tình cảm lớn đến mức nào. Chưa nói là ở Việt Nam thì nó trong cái thời gian vừa qua nhiều thứ nó khốc liệt. Cuộc sống khốc liệt, thời đại khốc liệt, mọi thứ đều khốc liệt. Thì có bàn tay người mẹ che chở thì mọi thứ nó dịu dàng hẳn đi. Và chúng tôi đã vượt qua cho đến bây giờ.
Anh cứ nhắc đến cái chữ khốc liệt ở trong Việt Nam, khốc liệt, người mẹ khốc liệt hay là quê hương khốc liệt.
Quê hương hoàn cảnh và chính người mẹ nó làm cho cái sự khốc liệt đấy nó bớt đi. Bớt khốc liệt đi, mọi thứ nó trở nên dịu dàng, dễ chấp nhận hơn khi có một người mẹ.
Dạ. Yeah. Tôi muốn nhắc đến cái tâm tình rộng hơn chứ mẹ của anh với của tôi. Mẹ tôi cũng mất rồi anh ạ. Cách đây 2 năm hình như tôi có nói chuyện với anh, cái lần đó anh đang đi về Nghệ An anh thăm mẹ anh thì phải. Và có lẽ thời gian chúng ta 2 năm như một cái chớp mắt vậy. Tôi muốn nhắc đến cái chữ mẹ Việt Nam thưa anh. Chúng ta vừa mới đi qua một cái thời gian 38 năm. Anh có cái tâm tình gì mà tôi không biết, ngày xưa lúc anh còn trẻ hơn một chút, anh có ở trong trong nhà binh không anh? Anh có trong quân đội miền Bắc không anh?
Không. Không tham gia quân đội. Tôi học thời tôi học phổ thông, học cái lớp chuyên văn, nghĩa là lớp đặc biệt của tỉnh Nghệ An. Học xong thì tôi đi học nước ngoài luôn, tôi không đi bộ đội.
Anh may mắn lắm đấy anh ạ, anh may mắn lắm đấy. Là vì
có thể
là chắc chắn rồi. có một câu thơ của một người lính xấu số đã xẻ dọc Trường Sơn mà tôi đọc được. Có câu thơ như thế này để thấy anh may mắn như thế nào. Giày vẹt gót, áo sờn vai thấm thấm lạnh, những chiều Trường Sơn núi đồi cô quạnh. Mẹ Hiền ơi con chót nhớ quê hương, mẹ Hiền ơi con chót nhớ quê hương. Anh đã được đi hơn một quốc gia. Anh sinh tại Việt Nam, anh được đi học ở Moscow ở bên Mạc Tư Khoa. Anh được sang Hoa Kỳ chúng tôi học nữa. Cái tâm tình của anh có một cái điều gì so sánh giữa ba nơi anh đi không anh? Anh có cái điều gì để nhìn lại ba nơi anh đã đặt chân đến?
Nói chung mỗi một quốc gia, một dân tộc thì nó có cái sự khác biệt nhau. Nhưng tôi nghĩ cái tình yêu đối với người mẹ thì khác biệt không lớn lắm. Tôi nghĩ là thế. Mặc dù tôi chỉ có một người mẹ Việt Nam thôi, nhưng mà tôi nghĩ những người mẹ, người Nga, người Mỹ đều có dành cho con cái của mình. Trước hết, đấy là sự che chở. Không phải che chở bằng sức mạnh đâu, mà che chở bằng chính tình cảm của người mẹ. Thì đấy là cái giống nhau. Còn như khi nãy tôi nói, ở Việt Nam thì khác với Liên Xô hay khác với Nga và Hoa Kỳ, thì trong vòng nửa thế kỷ trở lại đây thì ở Việt Nam nó khốc liệt hơn. Cho nên cái tình cảm của người mẹ lại cần thiết hơn, và người mẹ hy sinh nhiều hơn cho các con.
Tuần trước tôi có nói chuyện với một người bạn cựu chiến binh cũng bằng tuổi của anh em chúng ta. Ông ấy nói là đáng lý là bây giờ cuộc sống của ông ấy trên đất mẹ quê hương Việt Nam nó phải được sung sướng hơn. Sau 38 năm hay 30, đã 38 trở đến 39, tôi cứ ăn gian nhà, thời gian. Anh có thấy cuộc sống của anh là nhà giáo, là tiến sĩ Hồ Bất Khuất, nó có thể thoải mái hơn một chút hay chắc chắn là bây giờ không có chiến tranh rồi? Thời của chúng ta còn trẻ, thời của tôi còn trẻ có chiến tranh. Nhưng bây giờ không có chiến tranh. Anh có nhận xét thế là chắc là tôi không muốn khêu ra những câu chuyện là tham nhũng, dân oan này kia. Nhưng mà anh có thấy xã hội nó khá hơn không anh?
Xã hội về mặt nào, về kinh tế thì khá hơn, nhưng về mặt đạo đức rồi tình cảm mọi thứ thì lại kém hơn.
Người ta bảo anh người ta bảo mà tôi đọc được hình như là một cái bài viết của anh là anh đang sống ở Hà Nội, anh muốn tồn tại anh phải im lặng. Ông đã học im lặng là bao nhiêu lâu rồi thưa nhà báo Hồ Bất Khuất?
Vâng, cái blog của tôi thì bị đánh sập rồi, không còn nữa. Bây giờ tôi đang phải làm cái khác. Cho nên thời gian gần đây là tôi im tiếng trên mạng, không phải là vì tôi không biết, mà không có cái chỗ để truyền tải một cách đáng tin cậy. Không còn cái blog của tôi hiện tại là đang không tồn tại.
Ông có viết điều gì chống phá nhà nước? Ông có viết điều gì liên lạc với thế lực thù địch bên ngoài hay không? Tôi không biết là người ta có gọi tôi với ông đang nói chuyện với nhau là thù địch hay không. Tại sao người ta đánh sập cái blog của ông?
Không, thì người ta không thích thôi. Chứ còn tôi thì không chống phá ai. Chắc là cũng không có thù địch. Nhưng có những người không thích, có những người không tiêu hóa nổi những gì tôi nói thì người ta không thích thôi. Chứ còn thù địch thì chắc là không có.
Tôi nghĩ ông làm báo thì ông cũng biết là làm báo phải người ta gọi là viết lách phải không ạ? Làm báo nhiều khi người ta vào, tôi xin lỗi ông trước và tôi xin lỗi những người làm báo mà đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mây của tôi này trên toàn cầu. Người ta bảo là làm báo là nói láo ăn tiền. Ông có suy nghĩ về những câu này không? Ông viết mà ông không lách.
Tôi nghĩ là nó chỉ đúng ở một khía cạnh là ngày xưa chẳng hạn, hay là bây giờ là những cái người mà viết về những cái điều các ngợi những cái điều quá tốt nó không có thôi thì đi nói láo ăn tiền. Còn nếu mà nhà báo chống tiêu cực chứ, thì bây giờ anh không nói hết được sự thật chứ không cần phải nói láo. Sự thật nó còn tồi tệ hơn những cái điều gì mà nhà báo có thể nói. Chính vì vậy không cần phải nói láo để ăn tiền, mà viết tiêu cực thì chả có tiền đâu. Thậm chí là còn chịu ấm đòn ấy chứ không phải ăn tiền.
Tôi có mấy ông bạn của ông ấy, bọn mình bốn đứa hay gì đó, bốn tên gì đó. Không biết là các ông có đứng tôi thì tôi không rảnh lắm đâu. Ở trong nước bên này chúng tôi chẳng có cái lề chó nào cả, chỉ có lề đường thôi. Còn các ông bên trong, các ông thì người ta nói là phải đứng bên lề phải hay đứng bên lề trái gì đó. Ông đứng ở lề nào? Lần trước tôi có nói với ông ký sĩ Vi Toàn Nghĩa, ông nói là ông đứng ở lề giữa, ông đứng ở lề quê hương.
Vâng, tôi thì có quan niệm khác, nhưng mà nếu mà anh đã nói đến lề thì người ta bảo tôi là phải nhất trong những người ở lề trái và trái nhất ở những người trong lề phải. Thế thì có lẽ là ở lề giữa vậy. Thật ra thì tôi làm báo có quan điểm riêng và khi nào tôi cũng giữ quan điểm của mình. Còn nó trúng cái lề nào thì được cái lề đấy anh ạ.
Ông có nhiều cái quý mến lắm, tôi sẽ đề cập đến những cái tác phẩm của ông. Nhưng mà đối với ông ý, theo tôi biết được, tôi cũng đã đọc rồi, cái tác phẩm sau cùng thì tôi chưa được đọc. Nhưng Làng và Phố hay Đường Về, người ta nói Hồ Bất Khuất có cái tâm tình với quê hương, với làng xóm lắm. Cái điều đó có đúng không? Tôi nghĩ ông sinh ở...
Đúng, chắc chắn là thế. Chắc chắn là thế. Tôi những cái tình yêu quê hương mà nó rất cụ thể là từ cái làng của tôi, từ cái xã của tôi, từ cái những mảnh vườn nhà tôi, nó rất cụ thể, cho nên cái đấy là đúng. Kể cả trong Làng và Phố lẫn là tiểu thuyết Đường Về của tôi đều in đậm những cái nét đấy.
Lần cuối cùng ông đến Hoa Kỳ này là tháng mấy, năm mấy, thưa nhà báo?
Tôi rời Hoa Kỳ tháng 7 năm 2005 anh ạ.
Dạ, tôi tiếc là lúc đó tôi chưa quen ông. Anh em chúng tôi có những người bạn rất là thân mến đã về đến thăm tỉnh ở phố Dallas này mà chúng tôi có gặp, đó là tiến sĩ Nguyễn Quang A, ông Phạm Đình Trọng, chắc là anh biết.
Vâng, tôi biết.
Và mới gần đây nữa là nhà thơ Bùi Minh Quốc, cũng như Tiêu Dao Bảo Cự nói là những cái lần gặp, lỡ gặp gỡ một lần quý giá trong đời. Tôi chắc có một lần nào đó nếu mà ông sang Hoa Kỳ là chúng tôi sẽ được gặp ông. Cách đây một vài thời gian, có thể một nửa năm gì đó. Tôi xin phép về tôi được hỏi xa hơn một chút, đó là người ta nói về đến sửa đổi hiến pháp, và đặc biệt đó tôi sẽ nhắc đến là cái Đại hội Trung ương 7, cái vấn đề sửa đổi hiến pháp, và 72 người trong đó có tên tiến sĩ Hồ Bất Khuất không?
Tôi không ký vào cái bản đấy, nhưng mà tôi có một cái bản kiến nghị riêng, góp ý riêng, thì tôi chỉ góp ý có 3 điều thôi. Đấy là bỏ điều 4 trong hiến pháp. Đất đai thì không phải là sở hữu toàn dân nữa, mà đất đai là sở hữu của từng cá nhân. Và chủ tịch nước thì dân bầu trực tiếp như kiểu bầu tổng thống ở Hoa Kỳ vậy. Thì tôi kiến nghị những cái điều nó rất cụ thể và đơn giản. Vì tôi không có thời gian cũng không có kiến thức luật để có thể tham gia cả vào cái kiến nghị 72 anh ạ.
Cho đến ngày hôm nay, cái việc mà người ta hô hào to lớn ở trong nước và vang ra tới ngoài này chúng tôi ấy, đó là vấn đề sửa đổi hiến pháp, nó tới đâu rồi không? Ông là một nhà báo, ông là một người...
Đấy thì bây giờ lấy ý kiến toàn dân rồi thì chưa có cái báo cáo của ban cải cách hiến pháp hay là thay đổi hiến pháp thì chưa thấy, nhưng mà ý kiến thì rất là nhiều, từ đổi tên nước cho bỏ điều 4 cho đến rất nhiều thứ, thì... Không biết là kết quả nó như đâu, nhưng đây cũng là một trong những cái hoạt động quan trọng. Người ta bảo là hoạt động chính trị, nhưng tôi thì không nghĩ thế. Tôi bảo là đây là hoạt động của nhận thức.
Cuộc gọi của quý vị có thể đã bị gián đoạn. Xin vui lòng bấm số 0 để được kết nối trở lại, kết thúc bằng phím thăng. Hoặc xin vui lòng bấm số điện thoại mới. Xin đừng bấm 0.
Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị vì lý do kỹ thuật. Chúng tôi mất đường dây với tiến sĩ Hồ Bất Khuất. Anh Thiên Tín sẽ giúp chúng ta nối lại chương trình này, thưa anh. Cảm ơn anh nhờ anh Thiên Tín. Dạ, xin cảm ơn anh Thiên Tín. Thưa nhà báo Hồ Bất Khuất, anh nghe được tôi à?
Anh tôi bây giờ nghe được, xin lúc nãy là mất tín hiệu một lúc.
Tôi không biết là có máy rả sóng ở gần ông hay không, chúng ta cứ nói đi ông. Khi nào mà người ta không cho nói thì chúng ta tính sau. Tiến sĩ đang nói về cái phần nào
ông,
tôi... Tiến sĩ
đang... Pháp anh.
Dạ vâng, tiến sĩ đang nói thì xin nói tiếp ạ.
Thì đấy, bây giờ là cái đang thảo luận về sửa đổi hiến pháp thì tôi cho đây là một cái sinh hoạt của nhận thức. Người ta sẽ nhận thức được nhiều vấn đề, còn thay đổi đến đâu thì không khó mà biết trước được. Nhưng chắc chắn là có nhiều nhận thức mới.
Giới tri thức cũng như giới làm truyền thông như ông có cái điều gì hồ hởi, phấn khởi hay không? Tôi xin dùng cái chữ của ông khi mà người ta nói đến sửa đổi hiến pháp, thưa tiến sĩ Hồ Bất Khuất.
Bây giờ thì tôi thấy là...
Cuộc gọi của quý vị có thể đã bị gián đoạn. Xin vui lòng bấm số 0 để được kết nối trở lại. Kết thúc bằng phím thăng.
Chúng tôi xin có lỗi cùng quý vị trong giây lát vì đường dây bị mất liên lạc với tiến sĩ Hồ Bất Khuất. Chúng tôi cảm ơn anh Thiên Tín. Chúng tôi phải nối đường với một người khác tại Việt Nam. Thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, anh nghe được tôi không anh Sơn? Kỹ sư Nguyễn Minh Sơn à? Kỹ sư Nguyễn Minh Sơn nghe được tôi không anh Sơn à?
Vâng, vẫn nghe.
Bây giờ nghe được tôi không? Nghe rõ không anh Sơn?
Nghe rõ, vâng nghe rõ. Mặc dù là đang đi ở đường, đi ở chỗ này thì vẫn nghe được ạ. Không hẳn là rõ lắm nhưng mà vẫn nghe được.
Nếu mà có
vẫn
thể, vâng, nếu mà có thể được ấy, anh dừng vào chỗ nào đấy, anh nói chuyện với tôi một chút xíu được không anh Sơn?
Được, tất nhiên là được ạ.
Rồi, bây giờ anh yên tâm, chắc chắn là tôi yên tâm rồi. Anh đang ở, hiện tại anh đang ở đâu anh Sơn?
Hiện tại thì đang ở đường Hồng Quang, tức là đường đôi. Nghe đấy, từ tên như thế thì mình phải tên gọi thôi. Thế là một cái đường chính ở Hải Dương. Hiện nay đang cách nhà khoảng độ gần cây số mà một cây.
Từ Hải Dương về đến Hải Phòng, về đến Hà Nội sao không anh?
Vâng, như thế này. từ Hải Dương, nó nằm ở giữa Hà Nội và Hải Phòng. Từ tính theo mốc trung tâm từ bờ hồ thì từ Hải Dương đi Hà Nội là 58 km, còn từ Hải Dương đến Hải Phòng thì là chính thức là 44 km. Thế là như là tuyến đường giữa Hà Nội với Hải Phòng là 102 km, thì Hải Dương là nằm ở gần một cái đoạn giữa
bên Hoa Kỳ,
trên một trục quốc lộ số 5.
Vâng, tôi nghe rõ rồi, tôi biết cái khoảng Hải Dương chỗ nào theo cái sự diễn tả của kỹ sư Nguyễn Minh Sơn rồi. Tôi muốn hỏi với ông, tôi muốn nói với ông là bên Hoa Kỳ chúng tôi là hôm nay đang có cái ngày lễ cho cuối tuần này, ngày Hiền Mẫu. Ông có cái tâm tình gì về một cái ngày lễ của người của mẹ không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, tâm tình ngày lễ của mẹ thì đối với tất cả các dân tộc trên thế giới đấy, hay là nói mà dân tộc Việt Nam nói chung đấy, trong văn hóa thì là người mẹ bao giờ cũng là rất thiêng liêng, một trong những là cội nguồn của cuộc sống. Và thì là một người có thành đạt hay sau này hay không thì cái người dấu ấn của người mẹ là cũng là luôn luôn rất là đậm nét. Đấy là tất cả những quan niệm, cái nền văn hóa trên thế giới và sự thực trưởng thành một con người nó là như vậy. Thì thực ra mà nói ở Việt Nam thì cái ngày lễ tôn vinh người mẹ thì cũng không chưa được phổ biến lắm, nhưng mà thực sự nếu như một cái ngày đấy của Hoa Kỳ, của đất nước Hoa Kỳ hay là ở trên thế giới đấy, thì bất cứ một cái dân tộc nào cũng đều tôn trọng ạ.
Anh là một người có trí tuệ, và anh là một người có nhiều nhiều sinh hoạt với việc đấu tranh dân chủ cho những quyền lợi của anh cũng như những người dân tại Việt Nam. Câu hỏi tôi được đặt ra có nghĩa là tôi nghĩ là anh cũng đã biết rồi. Cách đây một thời gian người ta nói về đến cái việc mà sửa đổi hiến pháp năm 1992 ấy. Cá nhân của anh có cái điều gì suy nghĩ về vấn đề này, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn ạ?
Vâng, tôi xin trả lời thế này này. Cái hiến pháp năm 1992 là một cái hiến pháp là không theo nguyện vọng của người dân, là một cái hiến pháp là đã gọi lúc đấy là siết chặt cái chế độ độc tài, nghĩa là lập ra một cái điều 4 để quy định là Đảng Cộng sản Việt Nam là người duy nhất đại diện và lãnh đạo cho dân tộc Việt Nam. Thế thì trên thực tế không khác gì cái như thế này, nói luôn một cách gọi là dân gian, cách trực hè rằng là có nghĩa là Đảng Việt Nam, Cộng sản Việt Nam thì tự coi mình là thượng đế đứng trên cả dân tộc đến cả tổ quốc Việt Nam. Thế là cái hiến pháp điều 92 là đương nhiên là không hợp lý, tại vì là hiến pháp là siết chặt độc tài chuyên chế và thủ tiêu dân chủ, thì đấy là hiến pháp thì không thể là gọi là sửa được, mà phải là loại bỏ cái hiến pháp đấy tay bằng cái hiến pháp là thực sự theo đúng chuẩn mực quốc tế, chứ không phải nói mà cái điều sửa đổi hiến pháp nó chẳng qua là cố vớt vát uy tín của một cái tổ chức đảng, một cái tổ chức cầm quyền mà không được chính danh, mà không được lòng dân. Và thực ra một cái tổ chức ấy nó cũng không có một cái uy tín thì thực sự trong dân cả. Thế nên nó đẩy ra một cái đò để đánh lừa xoa dịu dân để là sửa đổi hiến pháp năm 1992 đấy. Thì điều quan trọng đấy, thì cái hiến pháp đấy thì không cần phải sửa nhiều. Nếu mà điều quan trọng là anh chỉ cần xác định là phá bỏ độc quyền chính trị, tức là phá bỏ điều 4 hiến pháp là đủ đối với người dân. Nhưng thực ra nói đến nếu mà nó sửa đổi bất cứ một cái điều gì đi chăng nữa, nhưng mà điều cốt lõi để thừa nhận, xác nhận là quyền của người dân và xác định là một cái cơ chế dân chủ không có, thì tất cả mọi cái sửa đổi khác đều không thể có một cơ chế gì để vận hành được, thì nó đang trở nên vô nghĩa.
Anh ở trong nước và người ta nói là có một cái sự hỏi ý kiến toàn dân. Hỏi ý kiến toàn dân là họ hỏi thế nào? Họ đến từng nhà họ hỏi hay họ gửi những câu hỏi đi họ hỏi thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn
à? Vâng, thưa là họ không phải hỏi từng câu hỏi mà họ phát ra một cái quyển có bìa đỏ. Họ phát ra một cái quyển bìa đỏ mà có những cái câu hỏi và những câu gợi ý được in sẵn, và từng cái gọi là những cái gọi là sai nha, nó gọi là sái mẫu đấy, tức là nói đây nó gọi là theo cách dân gian ngày xưa, còn bây giờ nó gọi là cái màu mè là tổ trưởng tổ dân phố ấy. Đấy là cầm những quyền sổ đỏ đấy là ép người dân là cứ phải là hoặc là gợi ý là phải mớm cái người dân là trả lời theo cách này hay cách kia để làm sao là miễn có lợi cho chính quyền, và đấy là lấy cái cớ rằng là đây là hiến pháp được sửa đổi, đây là theo nguyện vọng của nhân dân. Thực ra đấy là một cái sự lừa bịp, thực ra là ép người ta phải ký vào cái bản hiến pháp có tí sửa đổi hiến pháp năm 92, nhưng mà thực chất đấy là một chỉ trò hè là lừa mị. Chứ người dân là hoàn toàn không được tự do phát biểu ý kiến, không nêu câu hỏi gì cả, và tất cả đây là sắp đặt hết. Cho nên cho thực ra mà cái trò mà hỏi ý kiến của dân chủ của người dân ấy theo nguyện vọng của nhân dân, thực ra nó là một trò lừa bịp. Tất cả được sắp xếp theo một kịch bản đã được sắp xếp sẵn, phát cho nó từng ngóc ngách, như là từng kẹp từ người dân đến từng xóm trỏ cho đến cả một khu phố. Thế nó nghĩa là bây giờ một cái hệ thống chính quyền nó kiểm soát, nó duy trì, gọi là nếu không phải là người sống trong quốc nội thì không thể hiểu rằng là cái sự kìm kẹp đó kinh khủng, nó ghê gớm đến mức độ nào. Có thể trong nước người dân bị kiểm soát rất chi là gắt gao, nhưng có điều là nó không thể chặt chẽ bằng những cái thời còn chế độ Nga Xô cái này chưa hầu chưa sụp đổ, là chả qua là bây giờ nó không còn đủ mạnh để kiểm soát như vậy thôi. Chứ thực ra mà nó vẫn tìm mọi cách kiểm soát chặt chẽ kể vào tư tưởng đến là sinh hoạt người dân. Thế nên phải nói cho người Việt ở hải ngoại, quý vị ở người ngoài rằng đừng mơ hồ thì những cái gì chính quyền hiện tại nó tuyên truyền cả, tất cả là bị bòm nói náo hết ạ. Thế nên là cái cuộc đấu tranh dân chủ cho một đất nước Việt mới là hoàn toàn là cần phải tích cực và phải đoàn kết hơn nữa, thì đó là điều nên làm hơn. Thì tất cả là quý vị hãy tỉnh táo, đừng tin vì những cái hệ thống bị bòm. Tại vì bản thân tôi là người sống trong nước trong quốc nội, tôi hiểu điều này hơn ai hết. Mà mình là một trong những nạn nhân trực tiếp của một cái chế độ mà
anh cái gì phát
không, cái gì nghe rõ.
Tôi nghe anh rất rõ anh Sơn. Cái phát biểu của anh ấy nó có một cái phần nào tôi nghe nó ná giống như là của ông cố tổng thống ở trong miền Nam chúng tôi ấy. Ông cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ông ấy nói là đừng tin những gì cộng sản nói. Hãy nhìn
vâng. Điều đó thì nó quá phổ biến rồi. Cái những cái gì trên báo chí và những cái gì người nói thì nó phải là nhiều khi nó trái ngược đến 180 độ đấy, chứ không phải gì nữa, chứ không phải là 90 độ mà nghĩa là ngoài là quay hẳn lưng luôn, nghĩa là hoàn toàn trái ngược luôn.
Người ta bảo là anh hay tôi cũng đều như nhau cả, là không có ai sinh ra mà có hạnh phúc ngay cả, nhưng chúng ta có quyền và chúng ta được sinh ra với cái khả năng để tạo hạnh phúc. Đã 38 năm, chắc chắn là ông lúc đó ông kỹ sư Nguyễn Minh Sơn còn trẻ. Sau 38 năm sau ngày người ta bảo là quốc gia thống nhất rồi đó, ông có tạo được hạnh phúc cho ông không? Những cái sáng kiến của ông có được người ta sử dụng không?
Cảm xúc như này thì nó cũng nhiều cái trái ngược. 38 năm thống nhất đất nước đấy, nhưng mà thực sự đất nước cũng chưa hoàn toàn là được lập giờ tự chủ, và thậm chí đến 38 năm đấy thì người dân là bị kìm kẹp nặng nề hơn. Và khi đến đưa thống nhất đất nước thì thậm chí là rất nhiều người dân hiểu rằng là ở trong Việt Nam chế độ của chính quyền do lấy thủ đô là Sài Gòn ấy, có điều kiện sống tự do thoải mái hơn rất nhiều, hoàn toàn không có sợ bị kiểm soát bằng sổ hộ khẩu, không có kiểm soát về tự do cư trú. Thực chất như là hiện pháp thì nó có nói là có tự do cư trú, nhưng thực ra mà nói người dân đi sang tỉnh khác là phải đăng ký tạm vắng tạm trú, nếu không thì chỉ được lưu lại trong 24 tiếng thôi. Thực ra cái việc đi lại là hoàn toàn bị kiểm soát chặt, chứ không phải không. Nhưng thực ra một đất nước gọi là thống nhất nhưng mà ánh đô lệ thì lại lạng lè hơn. Đấy, nếu mà nói là thống nhất một đất nước thì là đúng, nhưng mà nếu mà nói là giải phóng thì là điều cần phải xem xét lại và hoàn toàn là nó vô lý. Tại vì từ một cái chế độ xã hội là có tự do thoải mái hơn mà lại bị một cái xã hội kìm kẹp kiểm soát chặt, hay đúng ra là người dân ở trong cái tình trạng nô lệ, thì đó là trong một những cái điều 38 năm nên là một trong những cái điều đáng buồn cả một dân tộc đấy, chứ không hẳn là có cái gì là vui đâu ạ.
Tất cả những cái mà ông cố sáng tạo để hạnh phúc ấy, những cái phát minh của ông ấy, những cái sáng chế của ông ấy. Nếu mà ông ở bên Hoa Kỳ chúng tôi này, ông chỉ một đêm thôi ông trở thành triệu phú rồi, ông kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Tôi làm đại diện cho
nó một cái xã hội thực sự có công bằng và người ta được cạnh tranh lành mạnh, thì nó sẽ khác hẳn với một cái xã hội và cái sự kiểm soát mà cái sự cạnh tranh nó không trên cơ sở lành mạnh, mà nó trên cơ sở là đặt cái lợi ích của cái giai cấp thống trị, nghĩa là tập đoàn thống trị, nói đúng ra là của cái lợi ích của giai cấp do một cái đảng cấp đế, đảng cộng sản Việt Nam về họ chi phối hết, thế nên là hoàn toàn không có sự cạnh tranh lành mạnh. Thế nên nên một người dân nào mà không trong nguồn máy, không phải là đảng viên ấy, thì hoàn toàn có thể bị chèn ép hoặc là bị về mọi mặt. Thế cho nên là cái điều mà những rất nhiều gọi là những người có năng lực ở quốc nội ở trong nước là bị thui chột về năng lực, không phát huy được là điều rất phổ biến. Thế mà không phải ngẫu nhiên rằng là có những 15 mà người Việt phải đi thị nạn từ năm 79 cho đến năm 90, thì là điều đó nó đã nói lên tất cả là chính một cái chính sách gọi là kiểm soát, kiểm soát gọi là cai trị dân, dẫn đẩy đến nước vào đấy là thực ra mà vào một cái tình trạng gọi là tụt lụi. Thì rất nhiều người có năng lực không được phát huy. Và nếu mà nói là xét cho cùng thì bản thân tôi thì cũng chỉ là một trong những cái nạn nhân của cái xã hội này thôi, chứ không phải là nó tiêu trừ cá nhân mình, là tôi là nạn nhân của cả một cái chế độ đấy. Thế nên là điều này tôi hiểu, tại vì bao nhiêu nay là mình cảm nhận là cái phải chịu đựng tất cả những cái gì bất công ở trong cái xã hội này. Thế nên là điều đó thì giữa một con người hai môi trường giữa ở Việt Nam và ở Mỹ nó có sự khác biệt, thì rất nhiều người có thể hiểu được điều này. Đấy là câu trả lời của tôi.
Cách đây tôi xin chuyển đề tài sang cái sinh hoạt trực tiếp tại Hà Nội, và cách đây hình như là từ đầu tháng 5 tới bây giờ nó có một cái đại hội 7 trung ương gì đó. Ông có biết về cái đại hội này không? Ông có nghe không?
Tôi có theo dõi đại hội 7, hội nghị quyết trung ương 7, gọi là không phải đại hội 7 mà toàn thể hội nghị trung ương 7, nó gọi là như thế, ngôn từ là hội nghị trung ương 7. Thế tôi có theo dõi. Đấy là cho là tình hình như thế này này. Làm sao vì là trong 2 năm liên tiếp này có tới 2 hội nghị trung ương, một cái điều là chưa từng thấy trong tiền lệ. Và cái hội nghị trung ương này được tổ chức trong cách nhau mấy tháng như vậy. Tại vì như thế này, với cái tình hình kinh tế do Nguyễn Tân Dũng tạo ra đã làm cho đất nước suy sụp toàn diện, vì những cái khoản nợ do những cái tập đoàn cái đục phép từ những cái tập đoàn như Vinasin, Vinalai hoặc là những cái tập đoàn đặc quyền chi phối như Than Sản hoặc Điện Lực ấy, và cái việc thâu tóm ngân hàng của thống đốc Nguyễn Văn Bình và một thời còn độc quyền để chi phối bằng miếng, đó là và cái việc tăng lãi suất bất bình thường đến 18% đã làm cho ngân hàng gần như là chao đảo, đến như có thể dẫn đến sụp đổ. Và điều này ấy, nó dẫn như thế này, cái chính sách điều hành kinh tế gọi là ngu dốt đã dẫn đến đất nước đến là kinh tế là phá sản hàng loạt. Mà cái số người thất nghiệp có thể lên tới hàng triệu. Thế là kinh tế Việt Nam ấy chỉ có những người sống ở trong quốc nội thì hiểu rõ rằng là nó bị suy thoái, tình hình nó ảm đạm như thế nào. Đấy, nó khủng khiếp. Trong khi đó là cái chính quyền vẫn nấp liếm, là do khủng hoảng thế giới. Khủng hoảng ở thế giới thì cũng là trầm trọng, nhưng nó không ghê gớm như Việt Nam. Trong khi những nước đông nam á không có xung quanh, đâu có ảnh hưởng gì nhiều lắm đâu. Kinh tế Nhật thì cũng đang bắt đầu phục hồi, những kinh tế Mỹ cũng phục hồi. Cái điều đó thì có đúng không ạ? Nhưng mà thế là vì sao? Vì những cái kinh tế nó cạn kiệt về tài chính, và trong khi cái nợ nước ngoài đáo hạn, nợ công nó lên rất đè đến trên 100 tỷ. Cái điều đấy, cái đảng cộng sản nó đang đứng trước cái nguy cơ hoàn toàn tan rã sụp đổ. Tại vì sao? Tại vì cái tài chính nó kiệt quệ để nuôi một cái hệ thống quyền kẹp, đó là công an và quân đội rất lớn, thì mà không đủ tiền để chi phí, và cả một cái bộ máy hành chính cũng rất chi là khủng khiếp, cồng kềnh. Như vậy, cái tiền nó kiệt quệ bằng cái mâu thuẫn nội bộ do cái việc ăn chia không đều trong cái việc được quét vơ vét cái tài sản của đất nước. Đấy, về nhóm lợi ích, chính vì những cái mâu thuẫn gây gắt về quyền lợi, về nhóm lợi ích và những cái kinh tế do người dân đứng trước, người dân là không thể chịu đựng nổi vì sự nghèo khó, vì cái sự bị cướp bóc, vì kinh tế suy sụp, nó làm cho đảng cộng sản này nó đang trong nguy cơ là hoàn toàn bị tan rã, sụp đổ rất nhanh chóng. Chính vì gì cái lo sợ như vậy và mâu thuẫn quyền lợi thì nó có những cái hội nghị trung ương 7 bất thường như vậy thôi ạ. Đấy, tình hình thế là thôi cũng có theo dõi. Và tôi biết rằng là trong cái xe lối đá nội bộ đấy, thì là theo đúng cái tin trên làm báo và thực tế nó diễn ra là hai nhân vật gọi là không đấy thì tốt đẹp là thì Kim Ngân, Nguyễn Thị Nhân thì là vài nhân vật ba phải và được bổ sung vào Bộ Chính trị trong cái hội nghị trung ương 7 này. Và như thế nó nói được cái xe phái nó vẫn còn là đấu đá những rất kịch liệt, đó là hoàn toàn rất nhiều bè phái, nghĩa là có cái sự hoặc là đấu đá nội bộ rất phức tạp đan xen lẫn nhau ạ. Đấy là nó không có cái gì là bình thường đâu, tất cả nó là con cái sự bất thường hết đó. Đấy là câu trả lời của tôi đến với đồng bào quý vị ở hải ngoại.
Giữa Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Bá Thanh ấy, tại sao người ta chọn Nguyễn Thiện Nhân mà người ta không chọn Nguyễn Bá Thanh? Ông có biết ông Nguyễn Bá Thanh là ông nào không?
À có biết, tôi biết là một tay là nhân vật nổi tiếng độc đoán ở Đà Nẵng, tôi là chủ bí thư thành ủy, kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân Đà Nẵng. Đấy là theo cách gọi của cái hệ thống chính quyền này, đúng không? Là cái nhân vật đấy là do một cái thành tích là có là cũng là đưa được cái thành phố Đà Nẵng phát triển lên có mạnh hơn những cái địa phương khác trong cả nước. Mà đây là mới là nhân vật này thì rất thân với lại Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang. Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang là có ý đồ đưa Nguyễn Bá Thanh vào trưởng ban nội chính, là do Nguyễn Bá Thanh là rất ghét Nguyễn Tấn Dũng, đấy rất không ưa và rất trình định để có hy vọng vào là Nguyễn Bá Thanh là có thể để kiềm chế Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng mà Nguyễn Tấn Thanh ấy thì có những cái từ nói mạnh, gọi là theo cái đúng cái nói ăn nói theo kiểu chất miền Trung, nhưng trên thực tế thì cũng không thâu tóm được phía cánh và không tạo được cái uy tín lớn thì cho lắm, không làm được những hành động quyết đoán như đã tuyên bố. Chính vì những cái hành động làm thất vọng một số cái phe nhóm như vậy, nên là vì thế Nguyễn Bá Thanh đã không trúng được vào ủy viên chính trị ạ. Đấy, tất nhiên đấy tôi biết về Nguyễn Bá Thanh là như vậy. Và cái nhân vật này thì năm nay cũng chưa phải là ra đâu, vẫn còn trẻ so với hàng người mình ạ. Nghĩa là nhân vật sinh năm 1953, ít hơn 4 tuổi so với Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng mà tất cả những cái gì mà sự kỳ vọng của Nguyễn Phú Trọng hay Trương Tấn Sang của Nguyễn Bá Thanh cũng không được như mong muốn, là một cái sự thất vọng. Và thứ hai đấy, tôi lặp lại những ý vừa trả lên, lặp lại những cái rằng là Nguyễn Bá Thanh đã không tạo đủ uy tín để gây dựng được phe cánh đủ mạnh cần thiết. Đấy.
Hội nghị Trung ương 6 đó, ông mới nói là ông Kỹ sư Nguyễn Minh Sơn mới nói là có hai cái hội nghị rất là gần nhau. Hội nghị 96 ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra cái chiến dịch nếu mà tôi còn nhớ gọi là phê và tự phê. Rồi có một cái người nữa trước khi ra hội nghị Trung ương 6 ấy, thì có ông chính ông Nguyễn Phú Trọng, ông ấy nói là có một đồng chí X phải được thi hành kỷ luật. Thế rồi hội nghị Trung ương 6 cũng chả tới đâu cả, đồng chí X vẫn ngồi đó. Cũng chẳng ai phê, cũng chẳng ai tự phê cả. Bây giờ sang đến hội nghị Trung ương 7. Hội nghị Trung ương 7 thì theo tôi được biết ấy thì nó không có một cái gì thay đổi cả. Ông Kỹ sư Nguyễn Sơn vừa mới nói đúng, ông Nguyễn Bá Thanh từ Đà Nẵng về không được vào Bộ Chính trị. Điều 4 nó vẫn nằm trình hình ở đó. Và mọi sự đều vũ như cẩn, vẫn như cũ, không có gì lạ cả. Cái điều tôi suy nghĩ và điều tôi nghe được như vậy có đúng không?
À vâng, đúng là như vậy. Hiện tại chưa có gì thay đổi, điều 4 vẫn còn trình hình, vẫn còn nguyên si đó, nó chưa bị xê chuyển một tí gì. Thì có đeo điều đó, chúng ta có thể lên hiểu rằng là cái dân tộc này vẫn chưa thoát khỏi một tai họa lớn. Có nghĩa rằng là đất nước này sẽ còn bị kìm kẹp nhiều nếu như mà tất cả những các đồng bào trong hải ngoại cũng như quốc nội không có sự đoàn kết và liên kết, có những đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt, thì cái tình hình của những kẻ cướp, đấy, những kẻ cướp và những cái đi điếm và quân ăn khác không bao giờ nó tự bỏ quyền tài bất chính cả. Tất cả cái đấy nó phải có chế tài để xử, hoặc là những cái sức mạnh, cái chính nghĩa của người dân thì nó mới phải từ bỏ. Chứ còn nếu mà liên quan quy luật lợi ích ấy, thì trong lịch sử đấy không bao giờ có quân trộm cướp là tiền hoàn lương cả. Đấy là lợi ích bao giờ nó cũng chi hối hết cả. Thế nên nếu như người dân và mặc dù bất bình không có sự đoàn kết, đấu tranh mạnh mẽ thì cũng không ngạc nhiên gì. Nó vẫn có vấn đưa vua vũ như cẩn như vậy, nên là những cái gì tệ hại, những cái ách cai trị trên người dân vẫn chưa được dỡ bỏ. Thực ra người dân chưa đấu tranh, chưa vùng lên đấu tranh thật mạnh mẽ. Đấy, đó, điều đó là như vậy đó.
Anh Sơn ơi, chắc anh ở trong Việt Nam anh biết nhiều hơn tôi mà. Ở trong Việt Nam người ta có một cái câu người ta nói là nguyên lý mâm thịt chó. Nguyên lý mâm thịt chó, họ ngồi họ ăn cùng một mâm với nhau mà. Có đứa nào nó dại nó lật cái mâm nó đi đâu anh Nguyễn Minh Sơn?
Thế chính vì như vậy, đó là điều quy luật của lợi ích nó chi phối tất cả. Thế nên người ta mới phải có một những cái điều chỉnh cân bằng, gọi là cái cơ chế tự cân bằng, đó là cơ chế tam quyền phân lập. Tại vì sao người ta phải hạn chế chống lạm dụng quyền lực? Tại vì quyền lực bây giờ cũng xu hướng lạm dụng mà tự phát triển, và khi phát triển những cái gì mà không có kiểm soát, không có điều khiển thì nó sẽ dẫn tới mất cân bằng. Đấy, và hiện nay thì mất cân bằng mà vẫn chưa có một cái lực đấu tranh để bùng lên, để cho nó tạo ra một cái thế bằng để gọi là chấm dứt sự hỗn loạn. Thực ra một cái gì hỗn loạn đây tôi hiểu rằng là không phải là nhiều phía bạn đập với nhau, mà là cái sự hỗn loạn là đơn giản là mất cân bằng cũng nghĩa là hỗn loạn. Và đấy thế cho nên là đấy là vì sao là biết rằng là loài người đã biết rằng là quy luật của lợi ích là nó chi phối tất cả. Thế nên là không thể dùng một cái gọi là tự nguyện hay đạo đức để chỉnh xã hội được, mà phải có luật pháp, phải có cơ chế để người ta tự điều chỉnh cân bằng. Đấy, đó là điều tất nhiên. Khi người dân người ta phân nộ quá đấy, đến cuộc sống không chịu đựng, thì là cuộc sống rơi vào cái tình trạng gọi là hỗn loạn. Hỗn loạn khi không chịu đựng được thì nó phải là gọi là cái lực nó dồn lại, nó phải được trở lại theo nguyên lý cả tự nhiên hay xã hội, thì về lúc nào đấy nó phải là trở về một cái trạng thái cân bằng nhất định. Vâng, thế nên là điều khó thì như thế này, nhất cho cùng thì dù một cái chế độ có độc tài dã man đâu mà nó đi trái với quy luật đấy, thì quy luật tự điều chỉnh tự cân bằng của xã hội sẽ đào thải nó. Nhưng có điều là chúng ta nếu chờ đợi cái đấy tự xảy ra thì sẽ rất chậm. Okay, thế chúng ta là con người thì chúng ta có thể là có tiến trình tích cực để tác động nó là diễn ra nó nhanh và hợp lý hơn. Là vâng, đấy là ý kiến chủ quan của tôi, và quý vị có thể thấy rằng là nó có thể khác thế hoặc là vẫn nhiều hơn thế. Vâng đấy, nhưng mà tôi xin được góp ý là như vậy ạ.
Anh không có chủ quan đâu, anh không có chủ quan đâu, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy cả mà. Thì dĩ nhiên là khi anh nghĩ thì anh nói là chủ quan, tôi nghĩ tôi nói tôi chủ quan, nhưng mà tôi nói với anh như thế này này. Ngày xưa ấy, tôi nghĩ là anh cũng học cùng một cái lịch sử đối với tôi như tôi thôi. Có một lần nào đó ông Chu Văn An, ông ấy dâng tấu đòi chém 7 đầu thằng tham quan đại thần của triều đình. Tôi hỏi anh bây giờ có thằng chó nào nó dâng đâu dâng sớ để chém đầu thằng nào đâu. Cá mè một lứa mà, cá mè một lứa. Nhưng mà tất cả những điều anh nói lo lắng ấy, tôi cũng muốn nói với anh như thế này này. Mọi việc rồi nó sẽ qua đi anh ạ. Mọi việc rồi nó sẽ qua đi. Tất cả mỗi khi anh và tôi cũng như tất cả những quý khán thính giả trên toàn cầu đang theo dõi chương trình này, chúng ta làm một việc tốt, chúng ta tỏa ánh sáng xa hơn một chút vào bóng tối, thưa anh. Và cái điều chắc chắn anh hiểu và tôi hiểu, và chúng ta tin rằng khi chúng ta không còn tại thế này nữa, ánh sáng vẫn được chiếu sáng anh ạ, đẩy bóng tối trở lại chỗ cũ. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm anh. Trực tiếp nói ở Hà Nội không được, nói ở Hải Dương được. Chúng ta gần hết chương trình từ cánh đồng mây rồi, ngày hôm nay rồi. Tôi dành lại một đôi phút cho anh. Anh có cái điều gì tâm tình về ngày lễ mẹ, về ngày đại hội đại hội 7, hay bất cứ cái điều gì anh muốn tâm tình với toàn thể người Việt Nam trên toàn cầu, tôi dành cho anh một đôi phút nữa, anh kỹ sư Nguyễn Minh Sơn.
À vâng, thế này, thế tôi cũng xin được cảm ơn cho tất cả các quý vị cho tôi một lời tâm tình. Vì thời lượng nó rất có hạn, rất ngắn, nên là tôi chỉ có lời tâm tình với quý vị trên toàn thể chứ như đồng bào Việt toàn thể trên thế giới này, thì là phải hiểu rằng đất nước chúng ta là đang rất chi là liên thiết trong một cái ách độc tài, chi là tàn bạo và đau khổ. Thế nên là đồng bào hãy là luôn luôn phải đoàn kết, cái điều đoàn kết điều kiện sống còn đấy, thì để hướng hướng tới một đất nước Việt đấy thật sự là có một nền dân chủ và thực sự có một nền chính trị lành mạnh, và phải chỉ có điều đó thôi thì người có năng lực như tôi hay như bất cứ ai đấy mới có thể là thoát ra để phát huy được để cho đất nước là hùng cường. Đấy, cái điều đó là điều mong muốn lớn nhất của tôi, và cũng là lời tâm sự một cách chân tình của tôi đến toàn thể quý vị đồng bào trên toàn thế giới ạ. Vâng, thế là tôi là vậy, xin cảm ơn toàn thể quý vị ạ.
Chỉ có người chết và những kẻ ngu ngốc mới không thay đổi nhận thức của mình, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Trong vòng một phần nửa của chương trình từ cánh đồng mây, chúng tôi được tâm tình với ông, với nhất là ông có cái tâm tình nhận xét về ngày lễ hiền mẫu, thưa ông. Ngày lễ nào rồi cũng vậy anh, rồi sẽ qua đi, nhưng tình thương và sức mạnh của tình thương không bao giờ phai tàn anh ạ. Tháng năm anh biết bên Việt Nam chưa có, nhưng vẫn cứ theo dõi cái tâm tình của những người Việt Nam chúng tôi tại Hoa Kỳ này. là tháng của mẹ, là thời gian tỏa sáng nhất, rực rỡ nhất của tình mẹ. Người mẹ Việt Nam cần cù, người mẹ Việt Nam gian khổ qua 4.000 năm thưa anh. Cầu xin tình yêu của mẹ gội xóa những căm thù, gội xóa chủ nghĩa ngoại lai, để mọi người chúng ta như anh vừa mới nói, quay đầu về cùng trong một tình thương yêu của mẹ, bảo vệ và giữ gìn độc lập cho đất nước Việt Nam được trường tồn và theo kịp những quốc gia văn minh khác trên thế giới này. Cái điều mong lắm thầy của tôi cũng như của tất cả mọi người, thưa anh kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn kỹ sư Nguyễn Minh Sơn rất là nhiều trong một thời gian rất là đặc biệt, rất là ngắn. Anh đã lên cùng theo dõi với chương trình này và tâm tình với chúng tôi. Chúng tôi cũng thay mặt cho toàn thể anh chị em xin cảm ơn anh Thiên Tín, cô Quỳnh Như của Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, chị Hải Đào Buồn thuộc Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần, một ngày lễ hiền mẫu, thật an lành, thịnh hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị, xin chào tạm biệt kỹ sư Nguyễn Minh Sơn.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh cùng với nhà báo tiến sĩ Hồ Bất Khuất cũng như là kỹ sư Nguyễn Minh Sơn rất nhiều, và mến chúc quý vị thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.
Chưa quên vòng trời.